Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vừa lấy được bóng rồi. Cánh trái. Kìa, Matthew Leakey đang dẫn bóng kìa. Qua người, xuống đi.
Và trận bóng tròn World Cup Qatar 2022 trở lại cùng quý vị trong phần bình luận của một trong những trận đấu có thể nói rằng được chờ mong nhất trong 12 năm qua của đội tuyển Úc, chính xác là như vậy. Một tin rất là vui và khó có thể nào mà những cổ động viên yêu túc cầu sáng nay lại không ăn mừng được. Đặc biệt với những người mà theo dõi trận đấu này thì cảm thấy rất xứng đáng khi chúng ta thức khuya, thức buổi đêm để mà xem bóng đá, đúng không ạ? Và chúng ta có bình luận viên Việt Hoàng trên đường dây vào lúc này. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là không có ai tiếc được 90 phút để dành cho đội tuyển Socceroos trong rạng sáng ngày hôm nay để mà thức đêm xem bóng đá mặc dù chúng ta vẫn làm việc. Không biết là cảm nhận của anh như thế nào sau cái chiến thắng gọi là vô cùng có ý nghĩa mà cũng là một cái chiến thắng vô cùng bất ngờ trước Đan Mạch của đội tuyển Úc ạ?
Vâng, có thể nói là đây là một cái chiến thắng rất là quan trọng và để lại rất là nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Úc, và bản thân tôi là người mà có thể nói rằng là rất là realistic về cái cơ hội của đội tuyển Úc thì cũng cảm thấy rất là vui và đặc biệt là rất là bất ngờ với cái màn trình diễn của đội tuyển Úc ở World Cup lần này. Và cái điều em đang nói đây là đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup mà đội tuyển Úc giành chiến thắng 2 trận liên tiếp, thì đây có thể nói là một cái khoảnh khắc lịch sử, và có thể nói là thầy trò của huấn luyện viên Graham Arnold đã đem lại cho rất là nhiều các cái khán giả của túc cầu của Úc niềm vui, và lại được có thể nói là cái trận đấu sắp tới khi mà gặp đội tuyển Argentina thì lại là một cái cơ hội nữa để cho các cái khán giả của Úc lại được mộng mơ. Và theo tôi nghĩ cái điều quan trọng nhất là đó chính là các cầu thủ của đội tuyển Úc, bởi vì có bao nhiêu người có cơ hội để được thi đấu với Messi ở trong cuộc đời của mình, và đấy chính là một cái mà theo tôi nghĩ là món quà dành cho thầy trò của đội tuyển Graham Arnold.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh nhắc tới cái từ realistic trong cái cách nhìn nhận của anh và tôi hoàn toàn đồng tình với anh, và tôi cũng có cái cảm nhận như vậy. Một cái nhìn thực tế là một cái điều rất là quan trọng trong việc mà bình luận thể thao, chứ không thể nói bằng trái tim được, đúng không ạ? Và rõ ràng đối thủ là đội tuyển Đan Mạch, một đội tuyển nó thường xuyên có những cái điều bất ngờ xảy ra, đã từng trong quá khứ rồi, và đối với họ Đan Mạch các đội bóng châu Âu còn phải e ngại chứ đừng nói gì là Socceroos. Thì tương quan lực lượng và những gì mà thể hiện trước trận đấu này diễn ra và trong trận đấu, thì theo anh đội tuyển Úc đã làm được cái điều gì để có được cái chiến thắng như thế?
Vâng, trong cái bảng đấu của đội tuyển Úc là bảng D có Pháp, có Đan Mạch và có Tunisia, thì đội tuyển Úc là có thể nói là đội tuyển kém nhất của bảng đấu này. Tức là Úc là được xếp ở trong cái khi mà bốc thăm là Úc là ở trong nhóm mà đội kém nhất của một bảng. Thì trên giấy tờ thì Tunisia và Đan Mạch thì đều mạnh hơn đội tuyển Úc. Thế nhưng mà đội tuyển Úc đều giành chiến thắng trước Tunisia và Đan Mạch. Và cái lý do mà khi đội tuyển Úc giành chiến thắng trước Đan Mạch trước hết đó chính là cái theo tôi nghĩ tinh thần của các cầu thủ rất là quan trọng. Và rồi một điều nữa mà theo tôi nghĩ chúng ta cũng phải nhắc đến là đội tuyển Úc khá là may mắn khi mà các đối thủ là Tunisia và Đan Mạch, thì trên giấy tờ thì họ là đội tuyển rất là mạnh, thế nhưng mà bản thân ở trong Tunisia thì là có trong cái trận đấu với Tunisia thì đội tuyển của họ thì có những trục trặc nội bộ trước khi lên đường sang World Cup, và bản thân đội trưởng và là cầu thủ hay nhất của họ là Kazi thậm chí là ngồi bên trên băng ghế dự bị khi trong cái trận đấu của đội tuyển Úc, và những cái bình luận viên của truyền hình cũng không thể hiểu tại sao đội trưởng đồng thời là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Tunisia lại ngồi trên băng ghế dự bị, mà trong khi đó trong ngày hôm nay mà khi mà đội tuyển Tunisia thiếu đội tuyển Pháp thì anh là người ghi bàn thắng rất là đẹp giúp cho Tunisia chiến thắng. Còn trong trận đấu với đội tuyển Đan Mạch và rạng sáng ngày này hôm nay thì đội tuyển Đan Mạch thì họ không còn làm tất cả các cầu thủ của họ thì gần như là còn nguyên so với cả đội hình mà dự Euro cách đây một năm, rồi rất là nhiều cầu thủ đến thi đấu từ World Cup. Thế nhưng điều đáng nói đây là các cầu thủ của họ không còn được giữ được phong độ như cách đây một năm đã ở Euro, và cái điều quan trọng nhất ở đây là Đan Mạch không còn yếu tố bất ngờ nữa, khi mà tất cả các đội bóng thi đấu với Đan Mạch nếu như ở kỳ Euro năm ngoái họ gây ra rất nhiều bất ngờ bằng cái lối chơi. Thế nhưng mà năm nay thì ngoài việc là họ không còn bất ngờ trong lối chơi, và điểm thứ hai nữa là dường như là gánh nặng về kỳ vọng đã khiến cho các cầu thủ Đan Mạch thi đấu không được được thanh thoát như mọi khi. Đội tuyển Úc nếu như trong trận đấu với đội tuyển Đan Mạch thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như vào một đối thủ xuất sắc hơn với những cơ hội mà Đan Mạch có thì có lẽ đội tuyển Đức đã bị loại từ sớm rồi. Em thấy như rất là may là các cầu thủ của Đan Mạch, các đặc biệt là các cầu thủ tấn công của Đan Mạch không đủ sẵn sàng, và đội tuyển Đức có một chút may mắn khi mà chúng ta có thể nói rằng là có một cơ hội rất là tuyệt vời để Matthew Lecky ghi bàn. Để quay trở lại với trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Đan Mạch thì chúng ta thấy rằng là tất cả các con số thống kê thì đội tuyển Đức đều kém so với đội tuyển Đan Mạch. Úc sút kém hơn này,
Chính
rồi
xác,
chỉ giữ 30% quyền kiểm soát bóng này,
đúng rồi.
chỉ có 300 đường chuyền, trong khi đó là đội tuyển Đan Mạch có 660 đường chuyền này, rồi điện Úc chuyền chính xác chỉ có 65%, trong khi đó đội tuyển Đan Mạch chuyền chính xác tới 82%. Thế nhưng mà cái con số quan trọng nhất đó chính là bàn
Bàn
thắng thì lại thuộc về đội tuyển Úc. Và cái bàn thắng này đó chính là một cái pha phản công của đội tuyển Úc, khi mà tiền vệ của đội tuyển Úc đã tiền vệ của đội tuyển Úc là McGree đã có thể nói là truyền cho Matthew Leckie, và anh ấy đi bóng từ nửa sân đi xuống rồi lừa qua hai hậu vệ của đội tuyển Đan Mạch, và có một cú sút có thể nói là không thể bắt được, và đã giúp cho đội tuyển Đức ghi bàn. Và trước khi cái trận đấu này diễn ra thì tôi còn nói với cả anh Ngọc và mình bình luận là cho đội tuyển Đức thì phải xây dựng lên trên với cái lối đá của đội tuyển Đức, nếu mà chúng ta đá đôi công với đội tuyển
không được.
một đội tuyển nào đó mà mạnh hơn, có đẳng cấp hơn thì chúng ta sẽ thua. Và đó là điều đã chứng minh trong cái trận gặp đội tuyển Pháp, khi mà đội tuyển Đức ghi bàn thắng rất là sớm và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể thi đấu đôi công, và thế nhưng ngay lập tức chúng ta nhận bốn mà thua. Thế nhưng trong trận đấu với đội tuyển Tunisia và đội tuyển Đan Mạch thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Đức đã thi đấu phòng ngự phản
Phòng ngự
công,
phản công.
và hàng phòng ngự của chúng ta vì khoảng cách giữa các cầu thủ rất là ngắn nên chính vì thế các cầu thủ có thể bọc lót cho nhau rất là tốt, và đồng thời khi mà phòng ngự phản công thì đội tuyển Úc có những cái pha phản công bởi vì chúng ta có khoảng trống, và hai cái cầu thủ chạy cánh của chúng ta là Matthew Lecky lẫn Goodwin đều có tốc độ và là những cầu thủ có rất là có kinh nghiệm, tức là những cái đường chuyền cuối cùng của họ đều rất là chính xác và những pha dứt điểm của họ rất là chính xác, họ là những cầu thủ rất là chắt chiu từng cơ hội. Và chính vì thế mà khi mà đội tuyển Úc phản công thì chúng ta có nhiều khoảng trống để tận dụng hơn, và hai bàn thắng của đội tuyển Úc thì có thể nói là đều là hai bàn thắng rất là đẹp, đều được tạo ra là nhờ có khoảng trống rất là nhiều bên phần sân của đối phương.
Vâng, hai bàn thắng ở trong hai trận đấu quan trọng và mang lại 6 điểm cho đội tuyển Úc để đưa họ vào với vòng tiếp theo, vòng loại trực tiếp. Thế nhưng mà đối thủ của họ chính là Argentina, và Argentina họ thể hiện được trong hai trận đấu gần nhất những gì đó. Có lẽ là có một cái từ mà tôi phải dùng, đó là bóng dáng của nhà vô địch. Không biết có sớm quá khi mà nói điều này không anh?
Vâng, tôi có nói trước khi cái kỳ World Cup diễn ra thì ứng cử viên số 1 cho chức vô địch là đội tuyển Brazil và ứng cử viên số 2 là đội tuyển Argentina và sau đó là đội tuyển Anh. Thì Brazil, và trong cái lần tôi với anh Ngọc có tuần bình luận vào cái hôm thứ hai đầu tuần, chúng ta còn nói rằng là cái trận thua giữa Argentina của Argentina trước đội tuyển Ả Rập Xê Út đó chính là không chỉ là một gáo nước lạnh và một xô nước lạnh, và nhờ có xô nước lạnh đấy thì đội tuyển Argentina đã bừng tỉnh. Và thứ nhất là họ bừng tỉnh đầu tiên là trong trận đấu gặp đội tuyển Mexico, và mặc dù chiến thắng trước Mexico trên lý thuyết là một chiến thắng 2-0, nhưng mà trong trận đấu thì đội tuyển Argentina thi đấu rất là nhọc nhằn bởi vì họ vẫn chưa vượt qua được cái gánh nặng tâm lý là họ đã để thua ở Ả Rập Xê Út. Thế nhưng mà khi mà giành chiến thắng trước Mexico rồi thì đến cái trận đấu vào rạng sáng nay khi gặp đội tuyển Ba Lan thì đội tuyển Argentina đã thực sự cho thấy được cái đẳng cấp của họ. Và một cái bình luận viên Martin Taylor thì có nói rằng là các nhà vô địch thì họ thường khởi động rất là chậm, và bản thân cái bình luận viên cũng cho thấy rằng là nếu như đội tuyển Argentina thi đấu với cái lối chơi như thế này, tức là họ thi đấu dựa trên tinh thần tổ chức, dựa trên sự khôn ngoan và cuối cùng là dựa trên sự sắc sảo hoặc sự tinh tế của Lionel Messi, thì nếu như đội tuyển Argentina thi đấu như trong trận sáng nay gặp đội tuyển Ba Lan thì rất là khó có thể nói là để vượt qua đội tuyển Úc, có thể vượt qua đội tuyển Argentina được. Thế nhưng mà quay trở lại với cái thực lực của đội tuyển Úc thì nếu chúng ta xem lại ba cái trận đấu vừa rồi của đội tuyển Úc thì chỉ có một vị trí duy nhất ở trong đội xuất phát mà được thay thế, đó là Martin De Gennaek đã được đưa vào đá hậu vệ cánh phải thay vì cầu thủ đá hậu vệ cánh phải trong trận đấu gặp đầu tiên, đó là Nathaniel Atkinson. Thì sau cái trận đấu mà đầu tiên gặp đội tuyển Pháp thì Nathaniel Atkinson đã không thể bắt nổi Kylian Mbappe, và bản thân Nathaniel Atkinson còn nói rằng là đấy là lý do tại sao Kylian Mbappe đáng giá 200 triệu đô thì còn tôi thì không đáng giá 200 triệu đô. Và đây chính là cái điểm yếu khi mà Nathaniel Atkinson, anh tức là về mặt tốc độ thì anh không thể bằng các cái tiền đạo của đối phương. Thế nhưng mà cái sự thiếu kinh nghiệm trong chọn vị trí, và chính vì thế đã buộc huấn luyện viên Granado trong hai trận đấu trở lại đây, trong hai chiến thắng của đội tuyển Úc, thì cho Dekanek thay vào đá hậu vệ cánh phải. Và nhờ có Martin Dekanek thì ở hậu vệ cánh phải thì các cái hàng thủ của đội tuyển Australia thì có thể nói là để lại ít khoảng trống rất là nhiều. Thế nhưng điều đấy đồng nghĩa với việc là người cầu thủ còn lại của Australia đã thi đấu cả 3 trận rồi. Và tất nhiên là chúng ta có thay người ở cuối trận, thế nhưng mà họ cũng đã bị vắt kiệt sức. Và chính vì thế mà bước vào trong trận đấu tới và với đội tuyển Argentina, thì theo tôi nghĩ là huấn luyện viên Arno sẽ tiếp tục thi đấu với đội hình như thế này. Và điều đang nói ở đây đó chính là đội tuyển Úc sẽ phải đã sẽ đội tuyển Úc phải đội tuyển Argentina phải kèm người rất là chắc và phải thi đấu phòng ngự phản công và cự ly đội hình phải rất là tốt. Đội tuyển Argentina chắc chắn là sẽ không chơi bóng bổng với đội tuyển Úc, là đội tuyển có chiều cao. Đội tuyển Argentina sẽ chơi với lối chơi đó là dập dình và tận dụng những cái khoảng trống để lại của hàng phòng ngự để đưa Messi cho giúp cho Messi trích cho những đường truyền cho những tiền đạo hoặc là Alvarez hoặc là Lautaro Martinez để khai thác những cái khoảng trống những các hậu vệ thôi. Chính vì thế mà đội tuyển Úc sẽ phải thi đấu co cụm và phòng ngự rất là chặt, và sau đó mỗi một khi cướp được bóng thì sẽ tận dụng cái khoảng trống để lại để phản công. Và trong cái trận đấu gặp đội tuyển Argentina, nếu như đội tuyển Úc vẫn giữ được tỷ số là 0-0 tới phút thứ 70-80, nếu như là Matthew Lecky và Goodwin là hai cầu thủ chạy cánh của đội tuyển Úc lúc đó đã thấm mệt, thì lúc đó rất là có thể những cầu thủ chạy cánh khác mà rất là khỏe như là Babio hoặc là Kyo sẽ là những người tạo nên bất ngờ. Thế nhưng mà để mà tạo ra bất ngờ cho Argentina thì cũng không phải là dễ. Thế nhưng mà cái trận đấu của Ả Rập Xê Út với Argentina đấy chính là cái blueprint. Đấy chính là cái gọi là hay chúng ta gọi là đấy chính là một cái bài toán mà đã được giải. Và nếu mà chúng ta đi đúng cái lời giải của bài toán đấy thì có thể chúng ta sẽ giải được bài toán mang tên Argentina trong cái trận đấu sắp tới.
Vâng, tôi cũng mong chờ vào một cái bất ngờ nữa dành cho thầy trò Graham Arnold. Và trước mắt chúng ta thì chúng ta sẽ có những trận đấu sẽ quyết định những vị trí để đi tiếp. Ví dụ như trận đấu giữa Đức và Costa Rica cũng vô cùng quan trọng để quyết định cho cái vị trí của họ. Và bên cạnh đó thì cuộc gặp gỡ giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản chúng tôi cũng đang chờ mong. Và một trận đấu cũng không thể thiếu được, đó là đội tuyển Bỉ gặp Croatia. Chúng ta đều sẽ được theo dõi vào rạng sáng mai. Đây là những trận đấu mà rất đáng để mà xem trên làn sóng của SBS TV và SBS On Demand. Một lần nữa chúc mừng thầy trò Graham Arnold, chúc mừng Matthew Leakey.
Chúng ta cũng biết rằng là đội tuyển châu Á, ở châu Á, đại diện của châu Á thì còn có Nhật Bản và Hàn Quốc là những đội mà chưa thi đấu. Thì Nhật Bản sẽ gặp Tây Ban Nha và Hàn Quốc thì sẽ phải gặp Bồ Đào Nha. Thì nếu như Nhật Bản và Hàn Quốc đều không thể giành chiến thắng trước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì điều đấy đồng nghĩa với việc là đội tuyển Úc sẽ là đội tuyển duy nhất là đại diện của châu Á được lọt vào vòng sau. Thì tất nhiên chúng ta cũng muốn là Nhật hoặc là đội tuyển Hàn Quốc có thể lọt vào vòng sau. Thế nhưng mà điều đấy cho thấy rằng là cái chiến thắng của huấn luyện viên Graham Arnold và các thầy trò huấn luyện viên Graham Arnold quý giá như thế nào đối với không chỉ với đất nước Úc và với cả cái lục địa châu Á nữa.
Và xin cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình tối nay.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.